Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúa ban cho người Do Thái mà người Do Thái khước từ. Đoạn 9 câu 1 đến câu 5: Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Anh chị em nào là người Công giáo thì nên học thuộc lòng các ân huệ này, học thuộc lòng thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma. Nếu anh chị em không biết thư này thì anh chị em chưa phải là người Công giáo trọn vẹn. Tôi lặp đi lặp lại để anh chị em biết. Và người Công giáo Roma là người trí thức. Đây là trung tâm văn minh của thế giới. Roma vẫn còn là trung tâm văn minh, không đâu bằng. Ông Thánh Phaolô viết cho chúng ta thì chúng ta đọc lại. Chúng ta đã học trong vòng, tôi nghĩ là trên 3 tháng rồi, 3 câu. Qua câu số 4, và chúng ta học đến ân huệ thứ nhất là địa vị nghĩa tử, chữ tình đứng ở chính giữa, sự vinh quang của Thiên Chúa tức là chữ ở, là sự hiện diện, và thứ ba là giáo ước chúng ta đã học. Cốt lõi, con tim trọng tâm linh hồn của giới ước là chữ tín. Chúng ta về lời luật, nội dung cái luật thì lời luật có cái nội dung đó là để nhằm làm sao có đức công bình. Mà chúng ta đã học về lời luật, chúng tôi xin đào sâu với anh chị em một chút về lời luật nữa để anh chị em hiểu. Chúng ta đã học bốn loại luật phải không? Luật thiên nhiên, luật tự nhiên, luật siêu nhiên và luật tích cực. Nhớ không? Có ai nhớ không? Còn nhớ không? Hôm thứ hai học rồi phải không? Luật tích cực là luật gì? Luật tích cực là luật con người tạo ra, giống như là luật lưu thông. Chúng ta biết như vậy. Hay luật về các cái nghi thức phụng vụ đó. Tại sao chúng ta làm dỗ thánh giá như cha và con và thánh thần? Đó là cái nghi thức. Mặc dù đó là cái luật thánh đó, nhưng mà chúng ta tự bào chế ra để mà thờ phượng những cái luật mà để thờ phượng Thiên Chúa. Mỗi một tôn giáo có một cái cách thức hay là một cái nghi thức hay là một cái tập tục để mà thờ phượng. Đó là con người tạo ra luật đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói về một cái luật nó gần gũi hơn anh chị em. Anh chị em có bao giờ làm ra luật không? Luật bất thành văn không? Anh chị em có bao giờ làm ra luật không? Có. Có luật bất thành văn không viết thành chữ đó. Mỗi người đều làm ra luật hết. Người nào cũng là luật sư. Anh chị em có ý thức là anh chị em là luật sư không? Bất cứ anh chị em quyết định làm việc gì thì nó là luật của mình. Mình đã quyết định thì nó đã là luật cho mình. Nếu mà mình không quyết định đó, để mà làm và là thực hiện theo hay là thực thi theo cái điều mình quyết định đó thì không phải là luật được. Bởi luật là mình phải làm. Thì chúng ta nhắm vào điều này nhé. Bất cứ điều gì anh chị em làm thì chúng ta phải, đây là luật luân lý. Luân lý là làm sao theo dựa trên căn bản là khuôn vàng thước ngọc. Thước ngọc là tôi không muốn các anh chị ông bà làm gì cho tôi, những điều xấu, điều sai, điều tà vậy hay là điều gì đó có ác hại cho tôi đó, tổn hại cho tôi thì tôi không làm cho quý vị. Đó gọi là thước ngọc. Còn khuôn vàng á là tôi muốn anh chị em làm điều gì tốt cho tôi thì tôi làm cho anh chị em. Mà nếu mà tôi muốn anh chị em ác hại tôi thì tôi hại anh chị em trước. Khuôn vàng thước ngọc là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta biết đó là căn bản của luân lý. Đây là người Công giáo học về luật. Học về luật mà nhớ ông Thánh Phaolô là luật sư của luật sư. Người Công giáo Roma là những người biết luật, thông luật, bởi vì đây là trung tâm luật của thế giới luật. Chúng ta không biết luật không được. Và khi nghe đến hai cái chữ gọi là lề luật đó, thì người Công giáo bởi vì từ nhỏ đến lớn đã bị nhồi sọ tẩy não rồi. Khi nghe nói đến luật, cái giữ luật, thì nghe nói đến chữ vụ luật thì dị ứng ngay. Người Công giáo như vậy đó, bị nhồi sọ rồi, bị tẩy não rồi. Kính thưa anh chị em, nên nhớ Chúa Giêsu đến và Ngài nói rất là rõ, ta đến không phải để mà xóa bỏ hay là hủy bỏ luật đâu, để đến để kiện toàn luật. Ngài không đến bỏ luật đâu. Rồi chúng ta cứ nghe nhồi sọ rồi chúng ta nghĩ rằng là luật là xấu. Không đúng đâu. Nếu mà luật xấu thì chúng ta tất cả những cái luật gì mà Thiên Chúa ban cho thì chúng ta bỏ đi, dẹp đi. Ví dụ như ngày hôm nay thứ tư lễ cho, anh chị em làm gì ngày hôm nay? Ăn chay thôi hả? Ăn chay cưng thịt thôi hả? Còn gì nữa không? Hãm mình nữa gì nữa không? Tham dự thánh lễ còn gì nữa không? Sức cho. Sức cho. Có ai bố thí hôm nay? Có ai bố thí không? Ai bố thí giơ tay lên? Ủa? Thứ tư lễ cho mà sao không bố thí? Chỉ có kiêng thịt và ăn chay thôi. Sao kỳ vậy? Vấn đề mỗi một năm trở về với mùa chay đó thì chúng ta chỉ nghĩ thứ tư lễ cho là chỉ có ăn chay hãm mình, kiêng thịt, có cầu nguyện dâm ba kinh đó, nhưng mà không có ai nghĩ đến cái chuyện ngày hôm nay phải bố thí, hành thiện bố thí. Tôi không hiểu ta làm sao mà người Công giáo làm như là một cái chuyện lớn, chuyện to tát. Một năm ăn chay kiêng thịt hai ngày mà làm lớn chuyện ra như là chuyện là kinh thiên động địa vậy đó. Quý vị có biết không, một năm chúng tôi kiêng thịt có 2 ngày thôi đó, chuyện lớn lắm. Lớn không? Hôm nay có ai quên kiêng thịt không? Hả? À? Lớn lắm, chuyện lớn lắm. Ramadan người Hồi giáo nhịn thịt á là 30 ngày liên tục. Có nghĩa là họ nhịn đói, chứ mà nhịn thịt là nhịn đói 30 ngày liên tục. Người Công giáo làm như là chuyện lớn. Có những người ăn chay trường, suốt cả cuộc đời ăn chay trường, mình kiêng thịt 2 ngày. Chuyện lớn. Có ai vụ luật hơn ai? Lên sáng sớm, sức trò trên trán ra ngoài, tôi là người ăn năn thống hối tội lỗi, tôi vào mùa chay. Anh chị em coi đó. Anh chị em coi. Có những cái luật chúng ta làm ra nhưng mà nó thực sự lòng mình nói rằng là vô luật, nhưng mà mình cũng sống vô luật. Coi là cái tinh thần luật. Bây giờ như thế này, bất cứ việc gì anh chị em làm, bất cứ lời nào anh chị em nói, bất cứ ý tưởng nào anh chị em có trong tâm trí của mình, trong trí não của mình đó, thì chúng ta phải dựa trên 5 cái tiêu chuẩn này để chúng ta xét. Kính thưa anh chị em, người Công giáo không được quyền suy nghĩ hay là sống đức tin một cách nông cạn hời hợt được nữa. Mình là người Công giáo, mình không phải là người cuồng tín, không phải là người nông cạn. Chúng ta đến đây chúng ta học Thánh Kinh, chúng tôi dạy đến hơn 2 năm rồi về cái đoạn Thánh Kinh này. 2 năm rồi kính thưa anh chị em. 130 cái CD, tôi nhắc lại cho anh chị em, mới có 8 đoạn qua đoạn chính thôi. Thì để nói rằng những người Công giáo không chịu học Thánh Kinh đó, thì anh chị em không biết Chúa. Đây không phải lời của chúng tôi, đây là lời của Thánh Tiến sĩ Geronimo nói rằng người nào, người Công giáo nào mà không biết lời Chúa, không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Giêsu Kitô. Mà không biết Chúa Giêsu Kitô làm sao anh chị em vào thiên đàng được? Có những người đến cầu nguyện nói, thưa cha, cha cầu nguyện cho con được lành bệnh, cho con được lành bệnh, và để con được sống, con sống phay phả, con sống thoải mái, con sống với thế gian này. Đó nói bây giờ anh có chuẩn bị tối nay Thiên Chúa gọi hồn anh á, anh chết tối nay nè, anh đi không? Chưa chuẩn bị cha. Lòng trí mình vẫn còn ở đây. Mình không tha thiết gì với thực tại thiêng liêng siêu nhiên nước trời. Nếu mình không biết Chúa Giêsu Kitô là gì, mình không biết Chúa Giêsu Kitô là ai. Mình không học lời Chúa làm sao mình biết được Chúa? Cho nên khi nói đến thiên đàng thì không, không xa xa đâu đâu đó. Mình không biết lời Chúa. Làm sao biết được Chúa? Làm sao mê Chúa để mà sống với Chúa và thiên đàng trong hiện tại ngay bây giờ đây này? Đó là vấn đề của người Công giáo. Anh chị em ăn chay hãm mình phạt xác để làm cái gì? Mục đích là gì? Để làm cái gì? Tất cả những lời chúng ta nói, những việc chúng ta làm và những tư tưởng chúng ta có trong trí não đó thì phải dựa trên 5 cái tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ nhất này, 5 tiêu chuẩn thứ nhất. Anh chị em phải xét xem nó, cái tâm ý của nó là gì. Nó lành, nó dữ, nó tốt, nó xấu, nó thiện, nó ác. Còn cái ý đó, còn cái lời nói đó, cái chủ tâm, cái chủ ý đó, cái tâm ý của nó đó, xét lại xem, nó là luật. Nếu mà cái tâm của anh chị em ở bên ngoài làm việc thật là tốt, bố thí cho người nghèo đó, nhưng mà cái tâm mình là mình sợ, bởi vì nếu mình không làm thì mình bị mất mặt, hay là mình sợ mình không làm thì mình phạm tội, thì cái tâm ý của mình á, cái chủ ý, chủ tâm của mình nó chưa phải là thiện đâu. Không phải là mình thương mà mình làm, nhưng mà bởi vì mình không làm thì mình phạt, bị phạt hay là phạm tội. Hay là anh chị em bây giờ đó, anh chị em có kiêng thịt hay là ăn chay trong mùa chay nè, trong mùa chay thực sự bao nhiêu ngày anh chị em ăn chay vậy? Bao nhiêu ngày trong suốt 40 ngày mùa chay anh chị em ăn chay vậy? 2 ngày thôi. Thế thì đừng có nói là 40 ngày mùa chay, chúng ta chỉ nói rằng 2 ngày mùa chay chỉ có 2 ngày thôi. Bởi vì chỉ có 2 ngày ăn chay thôi. Có phải không? Chúng tôi không phải là nói ngoa hay là phỉa ra đâu. Chúng ta xét lại đi. Nếu mà bây giờ hôm nay thứ tư lễ cho, chúng ta đến đây á, bởi vì nếu mà không đi thì không được sức cho, mà giống như cảm thấy mình áy náy gì đó. Mình áy náy. Chúng ta mình thương mình tới thì rõ ràng cái tâm ý của mình nó chưa có, chưa có thật, chưa có chữ tình trong đó. Và chúng ta biết có cái ân huệ Thiên Chúa ban cho người Do Thái là ân huệ làm nghĩa tử đó, mà người Do Thái là khước từ, bây giờ người Công giáo được. Trước tiên xét về cái tâm ý của mình, cái chủ ý của mình là gì. Cái thứ hai đó, khi chúng ta làm gì, nói gì hay là nghĩ gì đó, thì chúng ta coi cái hậu quả của nó. Nói về luật đó, phải coi cái hậu quả đó. Việc mình làm, lời mình nói, có cái hệ quả hậu quả đó, nó đưa đến đâu, nó có lợi hay nó có hại cho người, lợi hại cho tôi, và nó có xúc phạm đến Thiên Chúa hay không. đấng tôn vinh Thiên Chúa hay không, thì xét xem hệ quả và hậu quả của nó. Nói về luật đó, bất cứ điều gì anh chị em làm, anh chị em nói, anh chị em suy nghĩ cũng vậy. Thứ ba, có cái phương tiện khi mà mình làm một cái gì, mình nói việc gì, mình nói bằng lời viết, nói qua radio, TV gì đó, cái phương tiện nó có tốt hay không. Có người đến với chúng tôi nói như thế này: thưa cha, anh chị em giúp giùm tôi giải quyết vấn đề. Thưa cha, cha cầu nguyện cho con, cho chồng con chừa bỏ cờ bạc trong mùa chay thánh này. Điều đó tốt ha, điều đó tốt. Một người khác: thưa cha, xin cha chúc phúc cho, cầu nguyện cho công ăn việc làm của con được thịnh vượng trong năm nay. Hỏi chị làm nghề gì? Dạ, con làm nghề phân phát bài, chia bài ở casino. Hai người tôi biết là Thiên Chúa nhức đầu ha. Người này xin cho chừa bỏ cờ bạc, người kia xin Chúa cho con được phát tài trong nghề chia bài. Nếu bây giờ đó, chị à, chị tìm cái nghề nào khác làm đi, dành dụng tí xíu, đủ tiền tìm nghề khác làm đi, con không có nghề nào khác hết đó. Mục đích của mình á là mình có tiền để mình tìm kế sinh nhai, mình có tiền để mình sống chứ không có là kẹt. Nhưng mà hỏi cái phương tiện hay là cái phương cách mình làm việc tốt hay xấu. Nếu mà Chúa chúc phúc cho cái người chia bài trong sòng casino đó mà được thịnh vượng á thì sao? Có nghĩa là Chúa cho nhiều người đi đánh bài phải không? Còn nếu mà Chúa cho những người đánh bài á chừa bỏ cờ bạc thì sao? Casino thất nghiệp thì Chúa làm gì đây? Có cái phương tiện cái nữa anh chị em, bất cứ làm cái gì, nói cái gì cũng coi chừng cái phương tiện mình làm. Luật đó, anh chị em đừng có coi thường lời Chúa. Chúng tôi cùng với anh chị em dám học với nhau 3 tháng trời chỉ có 5 câu à. 5 câu mà người công giáo coi thường lời Chúa không thể tưởng tượng được. Coi thường, mình chỉ có một câu có 3 phần, mà một phần đầu thôi 3 tháng rồi. Mình có 5 câu mà chưa hết 5 câu. Người công giáo coi thường lời Chúa. Cho đến khi người ta tới, người ta hỏi mình lúa mà không biết trả lời sao. Là tại sao người công giáo dốt vậy? Mà người công giáo là người phải là người trí thức. Là người công giáo là gì? Là cái nôi, là cái nơi đó công giáo phát xuất ra tất cả các giáo phái Kitô giáo khác. Kitô giáo từ đó ra mà. Công giáo không biết lời Chúa. Thứ nhất là anh chị em coi tâm ý. Thứ hai, coi cái phương tiện nó tốt nó xấu. Cái thứ ba, anh chị em để ý xem, hiển nhiên là cái hậu quả nha, hậu quả, tâm ý, hậu quả, phương tiện. Cái phương tiện xong rồi, cái phương thức hay là cái cách thức chúng ta làm nữa. Anh chị em đã biết rồi, chúng ta nói một cái lời nói, nhưng mà cách chúng ta nói, chúng ta dọn ra một cái mâm cơm, dọn ăn, cái cách chúng ta dọn ăn, cái cách cũng phải xét xem. Dễ dàng mà, anh chị em có bao giờ cảm ơn người ta mà người ta thấy sốc ốc, người ta giận, người ta tức, người ta bực mình không? Hay là có ai đến xin lỗi người ta mà người khác cảm thấy như là mình chửi vào mặt người ta không? Hai cái lời đó rất là đẹp, xin lỗi và cảm ơn. Nhưng mà cái cung giọng đó, nói đó, làm cho người ta tức, người ta giận. Có bao giờ thấy chuyện đó xảy ra không? Cảm ơn, nghe nó cái giọng đó, cái cách đó. Hay là bây giờ anh chị em dọn ra một bữa cơm thật là thịnh soạn ngon lành, nhưng mà cái cách chúng ta dọn ra đó, cơm thì ngon, cơm đủ thứ chuyện đó, cá canh chua, cá bông lau gì đó, nhưng mà dọn ra để vào trong một cái dĩa chó mời người ta ăn, cái cách nói không phải là chỉ có cái điều mình nói, mà cách nói, cung giọng nói, thái độ khi chúng ta nói, thái độ khi chúng ta làm việc mà cái cung cách như ta miễn cưỡng đến nhà thờ, mà miễn cưỡng tới, bởi vì bị ép buộc, bị luật đè, không thì bị sao phán ngục, phạm tội, thì chúng ta đến với Chúa, cái cung cách đó đâu phải là cái cung cách thực sự là thờ phượng, là cung cách đến để mà yêu thương, là cảm mến Chúa. Khác, bị ép buộc, miễn cưỡng. Công giáo đó, cái nữa anh chị em, chúng ta coi lại cái cách thờ phượng mình, của mình. Thứ nhất tâm ý, thứ hai hậu quả, thứ ba phương tiện, thứ tư là phương cách, là cách thức. Anh chị em xét, anh chị em xem coi. Nói về luật, chúng ta tự tạo nên mà. Mà anh chị em biết rồi, luật Thiên Chúa nói mục đích của luật là gì? Mục đích của luật là gì? Chúa Giêsu nói mục đích của luật là gì? Mục đích của luật là để phục vụ con người. Tại sao có luật? Luật dùng để bảo vệ con người. Đơn sơ lắm. Bây giờ đó, có nhiều cách để mà gìn giữ đức công bình hay là công bằng, công lý đó, trong xã hội. Chúng ta có thể dùng vũ luật, dùng gươm giáo, dùng súng ống, dùng cảnh sát, dùng lính tráng. Tốn sức tốn công nhiều lắm. Hay là chúng ta làm hàng rào, rào lại. Dùng vũ lực hay là dùng hàng rào đó, rào lại. Bê tông cốt sắt gì đó, rào kẽm gai gì đó. Hay là bây giờ anh chị em để ý coi. Anh chị em dạy cho đứa con từ nhỏ đó, từ thuở còn thơ. Nó biết tự chủ, nó biết tự tri, tự giác. Nó biết làm chủ chính bản thân nó có cái luật trong tâm đó. Thì không có cần phải rào nó lại, phải còng tay, còng chân nó lại. Hay là lấy súng ống mà bắt nó bỏ vào tù. Anh chị em ý thức điều đó, anh chị em thấy không? Chúng ta học về luật. Cha mẹ đó cho con ta cái tất cả mọi sự, cái gì cũng cho, nhưng mà không cho nó cái luật ở trong lòng. Để nó tự, nó chủ, nó làm chủ bản thân đó. Tự tri, tự giác, tự trách, tự sửa lấy, tự kiểm điểm và tự sửa lấy bản thân mình. Cái họa lớn nhất của con người là không có ai sửa dạy cho. Không, cha mẹ không dạy cho con cái từ nhỏ, lớn lên nó hư. Chỗ đó đó, nói về luật đó. Luật là gì? Là để bảo vệ con người. Đừng có nghĩ là để hại con người. Nhưng mà cái luật nào mà không bảo vệ con người, không phục vụ con người, thì luật đó không thể nào tồn tại được nữa. Không thể nào dùng được. Giống như là bây giờ có những người tạo ra cái luật và còn dạy dỗ cho cộng đồng người Việt Nam ở miền Nam Cali này và trên toàn thế giới, dạy cho để những người đàng hoàng tử tế còn có lương tri biết thế nào là đời sống đồng phái luyến ái. Cái luật của đất nước này nó như vậy đó. Luật đất nước này dạy cho anh chị em, với anh chị em không biết sống vô luân, chúng tôi dạy cho anh chị em sống vô luân. Đi ra tuần hành, diễn hành gì đó, San Jose đã đời xuống dưới miền Nam Cali trong ngày Tết để dạy cho quý vị đó, những người đó không biết cách sống vô luân, chúng tôi dạy cho sống. Không biết có ai lên tiếng không? Mình cái tỉnh bơ, mà ai nấy sống muốn làm gì làm. Đến khi á, sóng thần nó ấp vào, lúc đó ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, kinh ngạc là sao? Chúa phạt. Mình không biết cái luật trong đây nè. Đã đến lúc rồi, kính thưa anh chị em, chúng ta đến đây, tôi xin chấm dứt ở đây để anh chị em có giờ nữa, chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em. Nhưng mà nói về cái điểm này để anh chị em ý thức, còn một điểm nữa, 5 điểm về luật. Đây là luân lý, chúng ta biết nền tảng luân lý. Và đây, sách này đó, thư này là thư thần học. Thư này là thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, mà rất tiếc người Công giáo không chịu học. Anh chị em vui lòng, anh chị em nghe lại đi, ích lợi cho phần rỗi linh hồn của anh chị em. Và đây là cách thức chúng ta sống đức tin cách cố tình và sống cách khôn ngoan, chúng ta nông cạn.
Thank you. giá kia, lòng Chúa đang cơn ngậm.
Kính mời anh chị em lấy Thánh Thư Tin Mừng đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Chúng ta tiếp tục đọc Thánh Thư Tin Mừng. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Do Thái, thuộc về họ địa vị nghĩa tứ, sự vinh quang, các giao ước, lễ luật về phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ, và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự thiên là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Anh chị em có bao giờ nghe cái tên là Cử Chỉ Thần Cái chưa? Mấy người không luyện trưởng kiếm hiệp không biết Cử Chỉ Thần Cái là gì không? Ai biết Cử Chỉ Thần Cái không? Biết không? Hồng Thất Công hả? Không phải Quách Tĩnh. Tuần trước tôi là Cử Chỉ Thần Cái, chỉ có 9 ngón tay thôi. Tuần này đi Philadelphia về, ở trên đó người ta bệnh nhiều lắm. Có những người nghĩ rằng lên đây cầu nguyện xin ơn chữa lành thì không cần phải trả giá, có người cầu nguyện thì phải trả chứ. Thì chúng tôi đi thì khỏe khoắn lắm, sức lực thì dồi dào, sung mãn, nhưng mà Chúa cho đi chậm lại, xì què. Không sao, nhưng mà vui vẻ. Có ai muốn không? Có ai muốn thử, nếm thử không? Hả? Muốn không? Không muốn hả? Ok. Buông thôi. Rồi, chúng ta cùng nhau học về lề luật. Chúng ta có địa vị nghĩa tử, chúng ta có sự hiện diện của Thiên Chúa, tức là vinh quang của Ngài. Chúng ta có giao ước. Địa vị nghĩa tử được đặt trọng tâm ở chữ tình. Sự hiện diện của Thiên Chúa hay vinh quang của Ngài đặt trọng tâm ở chữ ở. Và lời hứa và giao ước chứ. Giao ước đặt trọng tâm ở chữ tín. Lệ luật đặt trọng tâm ở không. Huân vàng thức ngọc là cơ bản. Lề luật được đặt trọng tâm ở chữ gì? Công bình. Công bình. Okay. Có nhiều luật và tất cả các luật chúng ta thấy đều quy tụ về một mối thôi, đó là khuôn vàng thước ngọc. Tôi không muốn anh chị em làm gì cho tôi thì tôi không làm cho anh chị em, và tôi muốn anh chị em làm gì cho tôi thì tôi làm cho anh chị em trước. Đừng xử như vậy, gieo gì gặt nấy. Và anh chị em không thể nào chối cãi được, bởi vì mình gặt hái những cái hậu quả đó của việc mình làm. Mình phải truy về tôi đã gặt cái gì, tôi đã nói gì, tôi đã làm cái gì. Tôi đã làm cái gì để mà tôi được hiện thời. Anh chị em đã nghe biết bao nhiêu lần chúng tôi dùng cái câu bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất đó, luật đó, hậu quả đó. Chúng ta muốn họa thì cứ nói xấu người khác đi. Muốn họa thì nói xấu người ta. Muốn họa thì cứ chửi cha mắng mẹ. Muốn họa thì cứ làm những điều ác. Họa tùng khẩu xuất do cái lời nói của mình. Có những người đinh ninh rằng mình coi thường, coi khinh ông bà, cha mẹ là sẽ thoát được cái tai họa. Có những người nghĩ như vậy bởi vì mình có đầy đủ tài cán, tài ba, bằng cấp gì đó, tiền bạc gì đó, nghĩ rằng mình có thể mình coi khinh, cho dẫu cha mẹ mình không phải là người có học đi, cho dẫu cha mẹ mình không phải là người thông minh như mình hay là kiến thức như mình, không biết giỏi văn hóa như mình, nhưng mà có những người coi khinh và có một cái thái độ nào đó, hoặc là có một cái lời nói nào đó đó. Kính thưa anh chị em, chúng ta sẽ chuốc họa vào thân. Họa tùng khẩu xuất. Họa tùng khẩu xuất. Quy luật nó như vậy thôi. Anh chị em muốn người ta làm gì cho mình thì mình làm cho người ta trước. Anh chị em không muốn con cái mình coi khinh mình, bất hiếu đối với mình thì đừng bất hiếu đối với ông bà cha mẹ. Thế thôi. Cái quy luật này quá dễ đi. Ai cũng biết mà, đây là cơ bản, đây là công bình. Đây là công bình. Lời luật, tất cả mọi lời luật được đặt trên hai cái chữ công bình đó. Một xã hội, một quốc gia, một cộng đồng, một cộng đoàn, một gia đình hay là một cá nhân nào mà không sống trên dựa trên cái đức công bình này thì đừng nói đến đức bác ái. Anh chị em biết, có biết bao nhiêu người thề hứa với nhau ăn đợi ở kiếp, sống nhau vài ba năm xong rồi thấy chán, đợi ly dị. Đây là có bí tích hôn phối rồi, và đốc thúc làm sao đúc lót như thế nào đó để cho các cha, để các cha làm giấy annulment, tức là tuyên bố hôn phối bất thành. Anh chị em biết Đức Thánh Cha John Paul, Đức Thánh Cha Benedicto nói sao không? Trước khi nói đến đức bác ái thì phải nói đến công bình đã. Và Ngài cảnh cáo các linh mục coi chừng thận trọng về cái luật này. Không có công bình, bởi vì hai người đã đứng lên trước mặt Thiên Chúa thề độc với Đức Chúa Trời. Và bây giờ sau khi đã thề độc với Đức Chúa Trời rồi, về nhà đó như thế nào đó, một người bất tín, chúng ta thấy giao ước đó, bất tín, rồi là bất tín thì sinh ra bất công thôi. Sau khi bất công thì mình tìm cách để mình thoái thác, mình nói rằng là lúc đó không có tình yêu, lúc đó có cái gì đó bị cản trở, không có tự do, đủ thứ chuyện hết. Đức Thánh Cha cảnh cáo các linh mục, nhất là ở Hoa Kỳ này nè, hễ nhân nào muốn ly dị cứ đến gặp các linh mục, muốn ly dị là cho ly dị ngay. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 cảnh cáo về cái vụ này. Anh chị em sẽ không bao giờ có được đức bác ái chân thực nếu mà chúng ta không có công bình. Lệ luật là như vậy. Ok, có một cái luật khác nữa quan trọng, cũng dựa trên thánh kinh, dựa trên thập giới đó. Nếu mà chúng ta không sống đúng luật thì anh chị em sẽ chuốc họa vào thân thế thôi. Chúng ta biết rồi, họa tùng khẩu xuất và bệnh tùng khẩu nhập. Chúng ta nhận vào gì trong lòng mình, trong thân mình thì chúng ta sẽ mang cái bệnh đó. Cái luật là như thế này: cái khổ đến với con người là do con người chỉ muốn tìm kết quả thôi. Anh chị em càng đi tìm kết quả, càng mong muốn được kết quả như ý, như lòng sở nguyện đó, anh chị em sẽ khổ. Đó là cái điểm thứ nhất, là chúng tôi sẽ đào sâu, là phân tích điểm đó cho anh chị em. Anh chị em coi có không? Anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện xin Chúa cho con được ơn chữa lành. Chúng ta muốn được kết quả là được chữa lành, mà chúng ta không được chữa lành thì anh chị em sao? Có thể là buồn, có thể là chán, có thể là bất mãn. Chúng ta cầu và cầu, cầu khẩn, khẩn cầu. Nếu chúng ta làm ăn thì chúng ta đầu tư làm cái gì đó, gieo thật là nhiều tiền bạc, công sức, mồ hôi, nước mắt gì đó vào trong một cái tiệm hay là một công ty, một cái gì đó. Ngay cả trong gia đình của mình nữa, mình gieo vào đó. Mình cầu, lòng sở nguyện là làm sao gia đình trên thuận dưới hòa, ấm êm hạnh phúc, cái công ăn việc làm nó thịnh vượng, nhất là nó ổn định. Mà không được như ý, mình cứ trông mong kết quả đó, cái thứ anh chị em, đó là cái khổ, đó là luật đó. Nếu anh chị em ý thức được, anh chị em tỉnh ngộ và anh chị em ý thức, đây ông Thánh Phaolô nha, ông Thánh Phaolô nói với chúng ta về lời luật. Cái luật nó như vậy, nó không phải là luật ghi trong 10 điều răn Đức Chúa Trời hay là luật ghi trong đâu, nó trong lòng của mình viết nó như vậy đó. Mưu cầu hay là đi tìm kết quả thì anh chị em sẽ khổ thôi. Chúa nói sao? Chúa nói khi mà các con đi gieo, đây Thánh Thư Tin Mừng là chỗ này đây. Chúa nói khi mà các con đi gieo giống đó, ra ruộng nương gieo xong thì làm gì? Về nhà nằm ngủ. Về nhà nằm ngủ mà. Chứ đâu có thể nào mà ngồi đó canh chừng coi nó chừng nào mà nó đâm rễ vào trong đất, rồi chừng nào nó đâm chồi lên mầm xanh mầm non. Mình ngồi mình chờ làm chi? Đó là trông mong kết quả đó. Trông mong kết quả. Chúa dạy mà trong Thánh Kinh có dạy điều đó. Đây là những cái luật sống. Anh chị em nên nhớ đây là toàn là luật sống, mà sống đời đời nhé. Sống trường sinh bất tử, vĩnh viễn đó. Đây là chân lý đời đời. Nhưng mà nhiều người Công giáo không có học. Bây giờ biết rồi, đến phiên hành. Học là phải hành. Luật thứ nhất, đau khổ đến là bởi vì chúng ta không biết luật. Đừng coi thường luật, bởi vì mục đích của luật là để làm gì? Mục đích của luật là để làm gì, nhớ không? Chúa nói sao? Chúa nói ta đến không có phải là để phá hoại, hủy hoại lệ luật, nhưng mà để kiện toàn lệ luật. Và ông Thánh Phaolô là luật sư. Chúa Giêsu cũng là một nhà luật sư, mà nhưng mà Ngài chấn chỉnh lại, ta đến để là ta kiện toàn lệ luật. Và Ngài nói là cái ngày Sa-bát là dựng nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Cho nên lệ luật đó là để phục vụ con người, mà luật nào không phục vụ con người thì luật đó không đúng. Phục vụ con người không có nghĩa, anh chị em đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu là phục vụ con người tức là để làm cho con người phóng túng hay là dung túng cái tính xác thịt của mình. Cái đó không có phục vụ con người chức nào hết đó. Thí dụ như bây giờ đương kim tổng thống với lại một cái bè đó đang đẩy mạnh việc làm sao mà lấy tiền thuế của anh chị em tài trợ cho việc phá thai, và cho tất cả mọi người trong cái kế hoạch cải tổ y tế đó vẫn còn tranh đấu. Và dân chúng, nhân dân Hoa Kỳ đã biết bao nhiêu lần bầu nhiều lần lắm rồi, mà đương kim tổng thống cũng như những người ủng hộ phá thai vẫn không chịu lắng nghe. Bây giờ đưa ra cái luật á, nói rằng giết người, giết thai nhi mà cho đó là đem lại công ích hay sao? Nếu mà luật không phục vụ con người thì không phải là luật, đó là ác hại. Chúng ta coi đó, anh chị em áp dụng, bởi vì đây là những người công giáo, chúng ta có quyền, có bổn phận phải có cái đầu óc để suy nghĩ chín chắn. Có những người không chịu nghe, và ngay cả những người công giáo đạo dòng đạo gốc cũng không chịu nghe. Nhưng mà đây là chân lý, anh chị em không chịu nghe, anh chị em về nhà, anh chị em một lúc nào đó anh chị em sẽ thấy cái sự thật. Chân lý đời đời chúng ta không chối cãi được, rồi lương tâm luôn luôn vang dội cái sự thật. Chúng ta chối nó cách mấy, chúng ta chống nó cách mấy, nó vẫn ở đó, nó mãi mãi đời đời vĩnh viễn là như vậy. Hay là con người ta bỗng dưng quyết định, đây là không phải chuyện lạ đâu, nó xảy ra là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là ông, là bà, là người đi lễ hàng ngày, đi lễ Chủ nhật nữa, và trong hội các bà mẹ đó bỗng dưng một cái ngày nào đó, không biết vì lý do gì, hay là vì một ảnh hưởng xấu của bạn bè, hay là coi tivi, phim ảnh, báo chí, internet gì đó, bỗng dưng hóa ra thành cái người đồng phái luyến ái và nói tôi tự bẩm sinh tôi là như vậy. Vô lý. Và đi cổ động, cổ võ. Và chúng tôi nhớ cứ mỗi một cái mùa bầu cử đó, thì có những người đàn bà Việt Nam lên radio, và các nhà tâm lý gia Việt Nam, phụ nữ lên nói để có lập trường, hai lập trường, một lập trường đồng phái luyến ái và lập trường tôn giáo để chống lại đồng phái luyến ái, coi như tương đương với nhau. Và có những người lên tuyên bố mình là người có đạo, bây giờ hóa ra đồng phái, và nói tôi được sinh ra như vậy. Anh chị em nghĩ coi, nếu mà chúng ta đi ngược lại, chống nghịch lại luật tự nhiên hay luật thiên nhiên đấy, anh chị em sẽ chuốc vào thân cái gì? Chỉ có cái họa thôi. Họa tung khẩu xuất mà. Lên tuyên bố như vậy, bây giờ con cái cháu chắc khi mà thấy một người mẹ, người bà như vậy đó, thì nó làm sao? Xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng, thứ nhất. Cái thứ hai đó là có thể nó noi gương bà với mẹ đó đó. Cái thứ anh cho em một cái tội đó, nó di truyền phải không? Nó đưa đến cái hậu quả, chứ không phải là cái kết quả đó, cái hậu quả, hệ quả kéo dài đời này sang đời sau. Anh chị em đừng coi thường nha, có cái hậu quả của nó. Luật nó như vậy đó, có cái hậu quả, đây là cái điểm thứ hai. Cái khổ thứ hai đến với chúng ta là bởi vì chúng ta không nhìn thấy cái hệ quả và hậu quả của ý chúng ta suy, lời chúng ta nói và việc chúng ta làm. Phải để ý đến cái hậu quả đó. Chúng ta chỉ nhắm hay là nhầm kết quả thôi, tìm kết quả mà không có nhầm cái hậu quả đó. Cái khổ là chỗ đó, cái hậu quả là lâu dài. Chúng tôi đi sang bên Maryland. Chúng tôi giảng thì gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi rồi, đứng tuổi sắm mấy, anh chị dễ thương lắm, đến và cầu nguyện, cầu xin. Nói thưa cha, chúng con đào theo mấy chục năm rồi, 30-40 năm gì đó, nhưng mà cứ đến mỗi năm, hàng năm đến cái mùa, đến cái ngày đó, đến cái giờ đó, thì tự nhiên cái con người của con, người đàn ông, người chồng đó, và vợ con vậy nữa, tự nhiên hóa ra kỳ cục lắm. Và người nó đau đớn và nó dữ tợn, khủng khiếp. Và hai ông bà lấy, anh xem, lấy đá đó, đá thật là lớn như thế này, đập lên đầu cho chảy máu ra mà đá vỡ ra như vậy. Mà không có cách nào để mà ngăn cản hay là khử đi được cái này, bởi vì bác sĩ không tìm ra cái bệnh, mà tâm lý cũng không khám ra một cái tâm bệnh nào. Thì tôi mới ngồi tôi nói chuyện, thì hai ông bà kể lại là khi xưa gia đình đó là có dòng máu gì đó ở trong cái thời Nguyễn Huệ, Quang Trung lập quốc. Và anh chị em biết vua Quang Trung Nguyễn Huệ khi mà nổi lên đó để mà cứu dân tộc Việt Nam, thì ông mới sáng chế ra một cái môn võ, cái võ công đó giúp cho dân nước mình, cho giới thanh niên chống lại quân địch. Và cái môn võ đó, bởi vì chúng tôi khi còn nhỏ chúng tôi có học, tôi biết cái môn võ này có nhiều cái môn, làm sao để mà khử được những cái môn võ công của bên Trung Hoa, bên Tàu, Nam Quyền hay là Bắc Quyền, Thiếu Lâm hay là cung Luân Nga Mi hay là tất cả những cái môn võ kia. Và người Trung Hoa thì cao to, lớn con hơn người Việt Nam, và họ đông hơn nữa. Mình chỉ có một thì họ trăm rồi. Họ cao to hơn mình chỉ người thấp thấp như thế này nè. Thì Quang Trung Nguyễn Huệ phải sáng chế ra một cái võ công. Và chúng tôi biết cái ông sư phụ, ông thầy, ông dạy tôi cái một cái bài quyền, bài xà quyền đó. Ông dạy cho có nghĩa là đánh cái bài quyền đó thuần thạo, thuần thục đó, thì 99 người nhào vô không đụng được mình. Truyền, võ Bình Định đó, truyền xuống. Đàn bà cũng vậy nữa, đàn bà cũng thứ dữ, cầm roi mà. Từ cái cây dừa này phóng qua cây dừa kia, phóng qua dừa nọ, võ công là như vậy. Nhưng mà cũng không đủ. Cho nên dưới quyền của Quang Trung Nguyễn Huệ đó, thì mình bây giờ mình chỉ là một, còn quân Tàu là trăm mà. Bây giờ nó ngàn thì sao, mình cũng chết à. Thì do đó đó họ mới tập một cái loại võ khác, và họ thờ Thái Thượng Lão Quân, có nghĩa là như là thần quyền cho nhập vào thân thể của mình, cho một cái loại hồn ma gì đó, loại quỷ gì đó nhập vào. Là có một cái trượng để mà truyền từ cha, truyền con nối mà. Thì cái gia đình này nè, cái ông cụ này nè, cái bác này nè, cái anh này nè, đây là cái gì, cháu chắc gì đó xuống truyền đến nơi. Cái đứa anh chị em họ mỗi lần đến cái ngày cái giờ đó, nếu mà không thờ không cúng là bị quậy. Và anh chị em khi thấy cái người mà nhập vào để cho thần quyền, tức là quỷ nó nhập vào đó, thì chúng tôi biết rõ rệt đó là anh chị em đi vào, người ta lấy dao, người ta lấy gươm, người ta chém á, cũng không biết đâu. Hay là đi vào trong hàng rào kẽm gai á, cũng không biết đâu. Cho nên đi ra ngoài trận á, đánh làm sao, nước mình nhỏ mà làm sao đánh được. Thì có cái môn đó, môn tà, cái anh chị em truyền mấy đời cửu tộc nó truyền đến cái người này. Và cái người đàn bà, người vợ cũng vậy nữa. Để nói đến cái điểm gì, cái thưa anh chị em, đừng có nghĩ rằng việc mình làm ngày hôm nay á, nó sẽ không có cái hệ quả, hậu quả đến ngày mai, hay là đến con, đến cháu, đến chắc, đến chúc, đến cửu tộc, đến chính đời đó. Có nha, có chứ không phải không có đâu. Có. Đó là cái khổ là không nhìn đến cái hậu quả mình sống cho mình ngày hôm nay mà thôi, mà không nghĩ đến tương lai hậu thế. Lệ luật nha, chúng ta đang nói về lệ luật. Mà Chúa nói với dân Do Thái rằng nếu mà các ngươi giữ lệ luật ta thì ta chúc phúc cho các con, cho các ngươi. Mà Chúa nói trong chương trình Ezekiel, đừng có nghĩ rằng ta thích thú mà ta vui mừng khi trừng phạt các ngươi. Không, đừng có nghĩ ta vui thú để trừng phạt. Không, không bao giờ đó. Cha, ta chỉ vui mừng khi mà các con trở lại thôi, giữ đúng luật. Nhưng mà không phải tất cả luật của Do Thái đều đúng nha. Chúa đến, Chúa chấn chỉnh, Chúa kiện toàn. Chúng ta thấy hai cái luật đó, anh chị em suy xét đi, anh chị em ngẫm nghĩ đi, anh chị em nghiệm ra đi. Chúng ta tìm kết quả chúng ta sẽ khổ, mà chúng ta không nghĩ đến hậu quả chúng ta cũng khổ. đâu có gì đâu. Mình chỉ lên internet mình chơi thôi. Chồng đó, con đó, nhưng mà lên chat trên đó. Ông kia thì ông cũng có vợ, cũng có con đó. Nhờ chat thôi, làm bạn với nhau. Rồi bao nhiêu cứ thủ thỉ thỏ thẻ với nhau, rồi tâm tình tâm sự, rồi ông kia ông giúp cho, rồi nâng lên, rồi vực lên, rồi tìm chỉ cho cách làm ăn, business, rồi từ từ. Có gì đâu. Chuyện nhẹ, chuyện nhỏ mà không có gì đâu, chỉ chat thôi. Nói chuyện tin phone thôi, không có gì đâu. Có cái hậu quả, các anh chị em, có cái hậu quả. Anh chị em đừng có nghĩ rằng chỉ trong cái việc làm hay là trong lời nói, hay trong tư tưởng, mà trong cái ánh mắt nhìn cũng vậy nữa. Trong ánh mắt mình nhìn cũng có cái ảnh hưởng. Nhìn hậu quả. Rồi bây giờ anh chị em sẽ đặt ra câu hỏi, tại làm sao cha làm gì mà chân cha đau ha? Đây là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Đúng là họa tùng khẩu xuất đó chứ. Tôi nói là anh chị em đau thì mình phải trả bằng cái giá chứ. Chúa chịu khổ, Chúa chịu nhục, Chúa chịu đau, Chúa chịu chết để làm gì? Vì những vết thương trên thân thể Ngài mà chúng con được lành lặn lại. Có cái giá phải trả. Ai sẽ trả cái giá đó? Ai sẽ chịu trả cho mẹ mình, trả cho mình đó. Mẹ mình trả cho mình cái khổ. Nhưng mà có người mà trả cho mình cái giá, chuộc lại cái mạng sống của mình. Chúa. Chúa nói mà, họa tùng khẩu gọi là khẩu xuất. Và Chúa nói mà, ta đến để chết cho các con mà. Để chuộc tội mà. Mà Chúa nói Chúa sẵn sàng, Chúa biết họa tới đó, nhưng mà Chúa vẫn làm mà. Cái khó không phải là chịu khổ. Vì ai cũng phải chịu khổ đó. Chúng ta có thể cắn răng chúng ta chịu, không? Chúng ta có gì? Chịu chơi nè. Rồi chịu gì nữa? Chịu chửi nè, không? Rồi chịu chết nè, không? Rồi chịu chi nữa. Chết không bằng chi. Thà chết còn hơn là chi. Chịu chết, chịu chi. Chịu nhiều lắm. Nhưng mà chịu cái này nè. Anh chị em chịu đựng hay là chịu khổ đó. Anh chị em có thể than thân trách phận hay là trách móc cuộc đời, hoàn cảnh như thế nào, hay là trách móc ai đó. Có thể là trách luôn Chúa mẹ luôn, tại sao cho con khổ. Thì mình vẫn khổ. Dầu muốn hay không, vẫn khổ. Dầu chấp nhận hay không, vẫn khổ. Dầu chịu hay không, vẫn khổ. Cái khác á, cái khác biệt là cái chỗ này. Khi mà Chúa chịu khổ đó, thì Chúa không thốt lên một lời trách móc, hay chửi bới, hay là trả đũa, hay đắng cay. Cái khác á, cái khác thường của Chúa Giê-xu là khi Ngài chịu khổ đó, quằn quại đau khổ trên thập giá. Không ai chịu khổ bằng Ngài, bởi vì những cái người tử tội kia đó, những cái tên tử tội khác đó, đâu có bị đánh đập như Chúa. Đâu bị đánh đập nhiều tử như Chúa đâu. Đâu có bị đuổi mau gai đâu. Phải không? Đâu có bị lột áo. Máu đầy thân rồi cái mặc cái áo vào rồi đột ra lụng da mà. Đâu mấy người tử tội kia đâu có, rồi chỉ đóng đinh thôi rồi cho chết. Chúa kiệt lực mà. Anh chị em thấy trong cái khổ đó, mà Chúa làm gì? Không thốt lên một lời nào để mà mắng chửi, chỉ trích. Mà Ngài còn mừng vui nữa. Cái lúc mà Chúa vui mừng nhất là cái lúc Chúa chết. Đừng có nghĩ lúc đó là đau khổ nhất nha. Tại sao vậy? Vì con người đó là con người sống trong thần khí, chứ không phải là sống trong cái thân xác. Đâu, với thân xác trước sau nó cũng chết, trước sau nó cũng qua đi, nó mục rửa mà. Chỉ có cái tinh thần đó, tinh thần đó trên, nó làm chủ cái thân xác. Tinh thần của Ngài rõ rệt đó. Ngài cầu nguyện mà Ngài không phải Ngài vui mừng mà Ngài còn nhìn thấy cái ánh mắt Ngài nhìn thấy những người chửi mắng Ngài ở phía dưới. Rồi ông á, là con Thiên Chúa, thì ông xuống khỏi thánh giá đi, ông cứu ông đi, rồi chúng tôi tin ông, phải không? Rồi chửi đủ thứ chuyện, máu của ông á, đổ trên đầu tôi, trên con cái cháu chắc của tôi. Anh xem thấy máu của Chúa đổ mà, đổ trên đầu những cái người giết Chúa đó chứ. Đó không? Có là cái hậu quả, hệ quả đến ngày hôm nay. Anh chị em thấy sau khi mà giết Chúa xong năm 70 thì nước Do Thái không còn, dân tộc Do Thái bị tản mát trên toàn thế giới, không còn nước Do Thái. Đến năm 1948 á, mới tề tụ lại thôi, gần 2000 năm á. Đó, máu của ông đổ trên đầu chúng tôi, hệ quả đó, hậu quả đó. Nhưng mà Chúa làm sao? Bởi vì Chúa thương, Chúa nói sao? Chúa nói, lời cha xin cha tha cho chúng, tha cho chúng. Vì Chúa không biết việc chúng làm. Chúa còn bào chữa cho những người Do Thái hay là những người Roma, những người lính La Mã. Chúa bào chữa cho họ nữa. mà Chúa cứu họ nữa. Máu này đổ ra không phải là cho những người công chính, mà đổ ra cho những người tội lỗi, những người đang giết con. Cái lúc mà Chúa vui mừng nhất là Chúa nói: lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha, mọi sự đã hoàn tất. Anh chị em biết khi mà chúng ta hoàn tất một công việc gì chúng ta vui chứ, phải không? Chúng ta hoàn tất xây cái nhà xong hay là đẻ ra đứa con cái là vui, phải không? Vui không? Đẻ xong đứa con vui không chị? Chị Tú, đẻ xong mang nặng đẻ đâu không biết, nó lòi ra là như thế nào, phải không? Nó giống ông nào bà nào, hay là nó vuông nó tròn như thế nào, mà đẻ ra một cái là vui rồi, hoàn tất, mọi sự hoàn tất, vui rồi. Lúc đó Chúa vui nhất á, khi mà Chúa chết là Chúa vui nhất á. Bởi vì khi mà Chúa chết xong á là sao? Là bị gì? Chuyện gì xảy ra? Ma quỷ tử thần tưởng rằng nuốt chửng được con Thiên Chúa, nhưng mà nó nuốt vào á, nó nhả ra thì chính Chúa khai tử nó. Khi mà Chúa chết á, cái chết của Chúa khai tử tử thần. Đó là niềm vui, kính thưa anh chị em. Tại sao chúng tôi nói những cái điều này, lê luật này? Thì chúng tôi thấy cái vụ mà của hai ông bà đó, hai cái ông bà mà bị cái vụ thờ Thái Thượng Lão Quân đó, cho thần quyền nhập vào đó, cho quỷ ma đó. Chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi đưa cho anh chị em biết đưa cho cái gì không? Chúng tôi đưa cái ảnh lòng Chúa thương xót ra. Và khi mà đưa ảnh lòng Chúa thương xót ra, hai ông bà thấy Chúa tỏa rạng chiếu sáng đó, hai ông bà quỳ xuống và tôi nói cầu nguyện với Chúa thương xót. Và hai ông bà khi cầu nguyện, Chúa nhập vào, thay vì để cho cái loại quỷ đó, cha truyền con nối nhập vào, Chúa thương xót nhập vào trong cơ thể mà bây giờ hết đau rồi. Cứ mỗi năm mà tôi về lại cái nơi đó thì là họ nói là tạ ơn Chúa, con không còn đau nữa, không bị quậy phá nữa, Chúa thương xót. Chỉ có cái thần khí của Chúa thôi, thần khí của Thiên Chúa. Lệ luật, cái nữa anh chị em chúng ta học luật nhé, chúng ta học luật. Luật để phục vụ con người. Luật được đặt trên nền tảng công bình. Ai mà biết giữ đúng luật thì người đó sống, nhất là luật của thần khí. Chúng ta không có giữ cái luật của thể xác này, của xác thịt. Nếu ai đi trong thần khí thì người đó sẽ được sống. Còn ai gieo trong xác thịt thì anh chị em chắc chắn sẽ gặt hái hoa quả của xác thịt, anh chị em sẽ chết. Anh chị em biết những cái luật về mê tín dị đoan hay là bùa ngải pháp thuật đó là cái luật của xác thịt. Nên nhớ luật của xác thịt, nó có luật của nó, người ta cho nó là khoa học bởi vì luật đó là khoa học rồi. Nhưng mà anh chị em sẽ gặt hái sự chết. Anh chị em đi theo thần khí, đây là thánh thư tin mừng, đây là thần khí học. Là đây không phải áp dụng cho một dân tộc nào hay là một sắc tộc nào, đây là áp dụng Chúa cứu tất cả mọi người. Chúa muốn cho con người được giải thoát. Luật của Chúa đến với chúng ta, giúp chúng ta. Bây giờ anh chị em chúng ta có thể chia sẻ cảm nghiệm hồng ân được không? Có người muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân, tôi dừng lại ở đây để coi Chúa làm gì. Ok, có người muốn, có người nào được ơn lành của Chúa đó trong những ngày qua đó, muốn làm chứng cho Chúa, mời lên. Rồi, được.
Alo.
Rồi.
Dạ, con chào cha và cùng toàn thể ông bà cô bác anh chị em. Dạ thưa cha, con tên là Vũ Thị Trâm Anh, năm nay 36 tuổi, con thuộc giáo xứ Sambabara. Hiện giờ con đã lập gia đình và đã có một cháu trai. Dạ. Hôm nay con đến đây để tuyên xưng đức tin và những ơn mà Chúa Giêsu cùng Chúa Thánh Thần đã ban cho con trước đây và sau này. Dạ thưa, tại Việt Nam tuổi thơ con đã gánh chịu mọi tủi nhục, đau thương bởi vài người ngoài xã hội cố ý và vô tình chà đạp lên thân thể của
chị,
con.
Chị quay qua bên kia, dạ. Quay xuống bên kia, đúng rồi, để người ta thấy mà thấy lưng không ạ?
Thêm sự bất hòa trong gia đình nên con đã quyết định tìm đến cái chết. Vào một buổi tối khi chỉ có mình con ở nhà, con cầm trong tay chai thuốc trừ sâu đã mở nắp mà nước mắt con rơi thật nhiều. Rồi con ngước nhìn ảnh tượng Chúa Giêsu, rồi lại nhìn chai thuốc mà gục đầu khóc tức tưởi, lặp lại nhiều lần như thế. Cuối cùng con đã thốt lên được lời cầu khẩn: Chúa ơi, cứu con. Ngay giây phút đó, tâm hồn con liền được chữa lành, không một chút sầu khổ, Bây giờ con liền rời chai thuốc và đẩy ra xa. Một lúc sau, chị gái lớn của con đi tập hát ở nhà thờ trở về. Chị ấy đã ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nên đã hỏi con, sao chai thuốc này ở trên bàn, rồi cầm lấy cất đi. Thời gian sau đó, con đã sống trong tình thương xót của Chúa Giê-xu, mặc dù con đã trải qua biết bao lần suýt chết, tổn thương vì tuổi thơ vui đùa. Nào là rơi tõm xuống giếng cùng với chiếc ghế sắt vì chơi trò lái xe trên thành giếng với chị gái ngay sau khi chị ấy rời khỏi ghế. Vài phút sau, con được người bác họ vớt lên mà không hề gì. Kế tiếp, con dập sống mũi, máu tuôn thành dòng vì chơi trò bóp bên trên những miếng gỗ lớn sẽ để làm ván với các chị cùng mấy người bạn của chị. Về nhà, dì Út đánh cho vài roi, sau đó lấy lá bông dâm bụt giả nát đắp lên mà khỏi hẳn. Cuối cùng bị chó cắn vào đầu vì đạp lên nó trong lúc đi thụt lùi để chào tạm biệt. Người bạn gái cùng xóm khiến ba cực khổ chở con bằng xe đạp ra tỉnh mấy lần để chích ba mũi thuốc ngừa bệnh dại. Về nhà lại bị nhiễm trùng nơi chích ngừa, sau đó điều trị bác sĩ gần nhà thì khỏi hẳn. Con tạ ơn Chúa đã che chở con trong cảnh khó nghèo của gia đình con lúc bấy giờ. Thời gian sau này, có lần con đi dự thánh lễ ngày Chủ nhật tại giáo xứ con. Lúc đó, con vừa bước lên bậc thềm chính cửa nhà thờ, thì con dừng lại trước một người thanh niên xa lạ ngay ngoài cửa mà nói, đi nhà thờ Chúa rất tốt, vì mỗi khi mình gặp những chuyện buồn trong cuộc sống, đến với Chúa tâm hồn mình sẽ bình an. Bây giờ anh ta nhếch mép cười và buông lời. Vậy sao? Thưa, quả thật là như vậy. Có vài người thân quen trong và ngoài nước đã gieo lời oán lên thân con và những hành động ngoài ý muốn khiến tinh thần con sa sút, tim con đau nhói bởi một tiếng động lớn. Nên quá khứ và hiện tại đã thức tỉnh trong trí con, nên con đã chạy đến với Chúa ở khắp mọi nơi trong tâm tư sầu khổ, nước mắt tuôn trào. Và giờ đây, chính trong nhà nguyện này, con đã cảm nhận được thần khí của Chúa Giê-xu và hồng ân của Chúa Thánh Thần qua lời giảng cùng tiếng hát đã an ủi con thêm lần nữa, xoa dịu tâm hồn con, bảo mắt con thôi rơi, nhưng con luôn trông cậy Chúa, vì Chúa là đứng thấu suốt hết mọi sự. Chúng con lại trao nhẫn cho nhau, hòa khí trong ngoài vui vẻ. Con cảm tạ Chúa. Amen.
Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Chó cắn đầu, mới đầu có cắn chó còn sẹo đó hả? Không ngờ phụ nữ Việt Nam không thể tưởng tượng được. Được rồi, còn ai khác không? Còn ai khác muốn làm chứng cho Chúa không? Anh muốn làm chứng cho Chúa không? Vâng, chắc nói về Chúa, quy luật là nói về Chúa. Kính mời anh quay về kia, xin giới thiệu quý danh và từ đâu đến.
Kính thưa cha, kính thưa toàn thể công đoàn trên Chúa, con là Jose Không Hữu Đạo, từ công đoàn của Westminster.
Là dân Westminster à?
Dạ vâng. Thì con đang mắc bệnh ung thư phổi, và trong tuần trước con hoàn toàn phải ngồi xe lăn. Thứ tư tuần trước con đến đây để tham dự thánh lễ, và sau đó được Chúa chữa lành qua lời cầu nguyện của cha và của công đoàn. Và đến ngày hôm thứ năm thì con về con bỏ xe lăn, con đứng lên được, và đến ngày hôm nay thì con đi lại được bình thường. Và bệnh ung thư của con, chính bác sĩ khám thì cho biết rằng đang tiến dần đến sự khỏi bệnh. Con tạ ơn Chúa, Chúa đã trở lại con.
Chúng ta dâng lên Chúa tràng pháo tay, lên đây ung thư phổi mà hết. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Có người viết thư tôi đi Philadelphia về đó. Họ nói ông cha ông sờ sao mà ta về. Cứ thắc mắc tại sao sờ mà nó hết. Nguy hiểm nhất là tôi lên San Jose, ông cha sờ mấy bà mang bầu. Có chừng đó. Mấy bà có chừng. Có ai khác? Rồi, mời chị lên làm chứng. Chị giới thiệu quý danh, từ đâu đến, chú làm gì cho chị. Hay quá.
Kính thưa cha và thưa tất cả quý ông bà và anh chị em đây. Hôm nay con lên làm chứng là vì cách đây khoảng 4 năm, tại cái nhà thờ này, con với chồng con, anh ấy có bệnh. Chồng con thì người tin lành. Con lấy anh 16 năm sau, anh mới chịu theo đạo. Thì sau khi anh theo đạo một thời gian ngắn, thì anh đi bác sĩ. Thì bác sĩ bảo với nhà con là một là anh bị ung thư máu, hai là anh bị ung thư phổi. Bây giờ phải cho anh đi thử. Thì khi mà con nghe cái tin mà bác sĩ nói như vậy thì thú thật là con cũng không cần suy nghĩ cái gì cả. Con mới nói với nhà con là bây giờ đó, trong khi thời gian chờ đợi đi bảo hiểm nó cho kết đi cho thử, thì bây giờ thôi lên cha Trường Luân đi xin chữa bệnh đi. Em chỉ nghe nói như vậy, thì thú thật là con chỉ nghe nói chứ con cũng chưa bao giờ con lên đây bao giờ. Thì bây giờ tự dưng nghe bác sĩ nói vậy thì thôi đi lên đây cầu nguyện Chúa coi như thế nào. Thì nhà con cũng đồng lòng, thì anh cũng đi. Thì thưa quý vị ông bà biết, một cái người tin lành mà theo Công giáo nó cũng cả một vấn đề khó khăn, chứ nó không có phải đơn giản như là mình từ ở trong đạo mình ra. Thì con nói với nhà con thì nhà con đi. Thế là anh đi lên cứ thứ hai với thứ tư tuần nào cũng lên, hai vợ chồng cũng lên đi khám bệnh. Thì bác sĩ cũng chẳng cho thuốc gì cả, tại vì phải chờ đi khám nghiệm. Thế là đi cũng được mấy ba tuần lễ sau thì kết quả bác sĩ thử máu về thì bảo là nhà con không có bị ung thư máu. Thì qua được cái giai đoạn đó. Rồi đi bác sĩ bắt phải đi CT scan thì phải 3 tháng nó mới cho đi CT scan một lần. Thì khi mà CT scan lần đầu tiên thì nó thấy bên phổi nhà con nó có một cái vết ở trong phổi. Thì bây giờ bác sĩ bảo bây giờ nó cũng không thể nào mà làm cái gì được ngay bây giờ, phải chờ đi CT scan 3 tháng nữa. Thế là cứ mỗi một 3 tháng là nhà con phải đi CT scan một lần. Thì đi trong vòng một năm như vậy thì mà vẫn đi lên đây đi khám đi, cũng không có cho bác sĩ, cũng không cho thuốc, bảo để nếu mà thấy nó cái vết nó lớn lên thì mới đi biopsy thôi, còn không thì cứ phải chờ. Thì nhà con cứ thứ hai mới thứ sáu lên đây, thì chính cha Trường Lân là cái người đặt tay cầu nguyện cho nhà con. Thì đi một năm như vậy sau thì bác sĩ nó bảo là cái vết mổ này, cái vết sẹo bên này nó không có sao cả, thì thôi kể như là cứ để yên đó. Thì thôi, thì sau đó thì nghe bác sĩ nói vậy thì nhà con không đi nữa, không đi lên đây cầu nguyện nữa. Nhưng mà sau đó một thời gian, 6 tháng sau thì lại đi CT scan một lần nữa, rồi 6 tháng lại đi CT scan một lần nữa. Thì đâu được khoảng 1 năm rưỡi sau đó, thì nhà con đi bác sĩ CT scan lại cái phổi, thì lần này cái phổi bên trái nó lên hai cái mụn khác nhau ở bên tay trái, thay vì ở bên phải. Thế là bây giờ thì nhà con cũng lo, cũng không biết làm sao. Thế lại bảo thôi bây giờ chắc anh lên cha Trường Luân xin. Cái này là con không phải là con nói ở đây là vì cái đức tin, chứ không phải là con ý con là con lên đây để con khen hay là con nói cái gì với riêng cá nhân cha. Mà cái là thật sự là một cái người mà nó khác đạo, họ tin thì cái niềm tin của họ cũng mãnh liệt lắm. Thế là nhà con lại đi lên đây nữa, đi xin khấn nữa. Thì bác sĩ bảo cái này tôi lo là lần này cái bên cái phổi bên trái là nó như thế này, thì tôi còn lo hơn là cái lần trước nữa. Thế lại lên đây cầu nguyện. Thì sau đó nhà con đi lên cầu nguyện, rồi cũng 3 tháng sau đi CT scan lại nữa. Thì chính như bác sĩ ông nói là bây giờ tôi không biết tại sao mà cái vết bên phải thì nó còn nguyên ở đó, nhưng mà hai cái lốt bên trái á, cái phổi của anh á, tự dưng nó biến mất rồi, thì tôi cũng biết cách nghĩa như thế nào. Thế rồi sau đó nhà con đi CT scan tiếp tục. Thì từ đó cho tới nay cũng đã cả mấy năm rồi, kể như là nhà con free, không có bệnh gì cả. Mà rồi cũng ngay cái lần mà nhà con đi khám bệnh á, thì con ngay chính bản thân con cũng bị cái bệnh đau lưng. Con bị đi bác sĩ, con đi đau lưng, con đau rất là nhiều. Con đi đủ thứ bác sĩ ở Caravactis, ở dưới Oren Santana, con đi đủ thứ hết á. Chính bản thân con không bao giờ mà con nhấc cái chân con lên mà con chà cái bàn chân con được. Thì sẵn nhà con đi, con cũng đi theo nhà con, thì con cũng nhờ cha Trường Lân chữa bệnh. Thì bữa đó con cũng đi khám bệnh về, thì cha bảo rằng là hôm nay có người đau lưng lắm thì lên đây, lên trên đây. Nhưng mà tính con thì thật con cũng không muốn lên mấy cái chỗ đám đông, nên con cứ đứng ở dưới thôi, cha chữa bệnh sao chữa bệnh. Thế hôm sau con đi về, Thì con tắm thì tự dưng con, thì theo bản tính bình thường con cầm cái bàn chải trà chân, con cúi xuống con chà cái chân con, thì tự dưng thú thật với ông bà là phải tới gần 2 năm trời con không bao giờ con cúi xuống con chà cái bàn chân con được. Con cứ phải nhấc cái bàn chân con để lên trên cái vách phòng tắm rồi con mới chà cái chân con được. Tại vì nó cúi xuống nó đau lắm con chịu không được. Thế mà tự dưng hôm đó cái con cúi xuống con chà cái bàn chân con được. Thế là con mới sực nhớ, con bảo ông qua mình đi, xin Chúa chữa lành, tự dưng Chúa chữa lành cho mình. Thế là con mới chạy ra con nói với nhà con là ơi, như hôm qua em đi với anh xin Chúa chữa lành, Chúa cũng chữa lành cái lưng cho em. Mà từ đó cho tới bây giờ là cũng mấy năm trời con cũng không có bị cái bệnh đau lưng trở lại nữa. Thành thử đã sẵn con cũng không ngờ hôm nay lên mà cha nói cái vấn đề là ai lên đây chia sẻ. Thì sẵn có tất cả các ông bà anh chị em ở đây. Con cũng chia sẻ chính cái bản thân của gia đình con, nhưng mà cũng nhờ có những cái vụ mà khác đi chữa lành như thế này, con phải nói thật một điều là nó tăng rất là nhiều cái đức tin cho nhà con. Từ một cái người mà tin lành anh rất là chống đối cái đạo Công giáo, chống đối tới kỳ cùng mà tự dưng anh ấy theo. Chúa cũng dẫn một lần anh theo, rồi sau những cái lần chữa bệnh hoặc là những cái lần mà đi lễ như thế này, nhà con rất là sốt sắng, rất là siêng năng. Thành thử ra sẵn đây con cũng xin, thứ nhất là con cảm ơn cha, là con cũng không biết nói làm sao, nhưng mà thật sự nhờ có những cái chuyện này, chuyện nọ nó xảy ra trong cái cuộc sống gia đình và cuộc sống hàng ngày để cho nó tăng thêm cái đức tin. Thứ nhất là cho gia đình con, cho vợ chồng con. Thành thử ra hôm nay sẵn trước mặt ông bà ở đây thì con cũng thật, thành thật một lời là con cảm ơn cha rất là nhiều.
Vâng, tạ ơn Chúa chị, tạ ơn Chúa, dâng lên Chúa càng có tay tạ ơn Chúa. Tôi cứ mang tiếng là chữa lành ha, lên đây chữa lành. Nhưng đâu phải đâu, đâu phải đâu, đó là thần khí Chúa đó chị, thần khí Chúa xuống. Thần khí Chúa xuống, không phải mình. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay thật là to, tạ ơn Chúa. Nếu mà tôi chữa lành thì tôi biết, mà tôi không biết thì không phải là tôi, phải không? Không biết tại sao gọi người bị đau lưng, không biết tại sao, không biết tại sao mấy người được lành, đó là Chúa thôi. Chúa gọi, Chúa bảo như vậy, rồi các anh chị lành, tại vì các anh chị lành do Chúa, không phải là do tôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.